tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Biển Đông là một trong những trọng tâm thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, gọi tắt là ADMM+, diễn ra ngày 18 tháng 11 năm 2019 tại Bangkok, Thái Lan. Trước những hành động ngày càng hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông, Việt Nam hiện là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc, khác với thái độ thiếu cứng rắn của một số nước ASEAN khác có tranh chấp. Tránh đối đầu trực diện với Trung Quốc, Việt Nam kiên quyết nhưng khôn khéo trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Theo một số chuyên gia, thì Hà Nội đang khéo léo mở ba mặt trận chống Trung Quốc. Đó là tăng cường khả năng quân sự, đấu tranh về mặt ngoại giao và giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh. Trước những yêu sách và hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam đã chi 5,1 tỷ đô la cho lĩnh vực quốc phòng trong năm 2019. Trong đó có đến 32,5% dành cho việc mua trang thiết bị quân sự. Ngân sách quốc phòng của Việt Nam dự kiến tăng hàng năm khoảng 9,43% cho giai đoạn từ 2020 đến 2024 để đạt đến 7,9 tỷ đô la vào năm 2024. Tuy nhiên, tương quan lực lượng rõ ràng thiên về phía Trung Quốc với ngân sách quốc phòng lên đến 228 tỷ đô la. Việt Nam có chiến lược gì để kiềm chế nước láng giềng khổng lồ, đặc biệt là ở Biển Đông? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Gédéon, xét về thực lực quân sự thì Việt Nam không thể đối đầu trực diện với quân đội Trung Quốc. Vậy thì Việt Nam có thể làm được gì để hạn chế Trung Quốc tung hoành?
Trước tiên cần đặt câu hỏi là nếu trong trường hợp xảy ra xung đột giữa hai bên thì sẽ là ở đâu? Việc Việt Nam có đường biên giới trên bộ với Trung Quốc khiến người ta có thể hình dung đến khả năng xảy ra các xung đột trên bộ. Nhưng trên thực tế, giả sử nếu như xảy ra xung đột thì có lẽ xung đột sẽ diễn ra trên biển và có nhiều khả năng là trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Nếu như căn cứ vào thực tế cuộc xung đột trên biển hiện nay, không chỉ ở Biển Đông nói chung mà kể cả trong vùng biển của Việt Nam, và trong giả thuyết này thì lực lượng Hải quân Việt Nam sẽ giữ thế phòng thủ, chủ yếu chống lại hành động của quân đội Trung Quốc và sẽ tiến hành những hành động có chủ đích giúp cho họ giữ được lợi thế về mặt kỹ thuật, bất chấp bối cảnh bất cân xứng với đối thủ. Chính vì thế trong vài năm gần đây, Việt Nam đã mua nhiều trang thiết bị quân sự để cân bằng với phương tiện. Chúng ta có thể nhận thấy điều này qua nhiều lĩnh vực như việc mua 6 tàu ngầm, dù chỉ mang tính chất tương đối nhưng cũng giúp Hà Nội tăng khả năng răn đe so với lực lượng của Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam cũng triển khai nhiều phương tiện theo dõi quan trọng, trong đó có thiết bị bay không người lái, hệ thống radar thế hệ mới, các lực lượng tại chỗ và máy bay. Quân đội Việt Nam có một bước phát triển hướng ngoại thông qua chiến lược chống tiếp cận, chống xâm nhập. Đây là một khái niệm chưa từng có trước đó ở Việt Nam. Chiến lược này nhằm bảo vệ những hòn đảo mà Việt Nam kiểm soát ở quần đảo Trường Sa và dọc bờ biển Việt Nam. Chiến lược này cũng góp phần vào việc tăng cường khả năng phòng thủ của Việt Nam thông qua việc phát triển hệ thống tên lửa tầm ngắn và tầm trung mà Hà Nội trang bị nhiều trong những năm gần đây. Theo tôi, trong trường hợp xảy ra đối đầu trực tiếp với quân đội Trung Quốc, Việt Nam sẽ không giành được chiến thắng về mặt quân sự, dù quân đội Việt Nam có nhiều chiến lược. Nhưng Việt Nam sẽ gây khó khăn cho Trung Quốc và sẽ khiến một cuộc tấn công của Trung Quốc trở nên kém hiệu quả hơn.
Việt Nam đang mở rộng hợp tác quan hệ quân sự với nước ngoài, thì liệu chiến lược này có nguy cơ trở thành con dao hai lưỡi hay không?
Ce qui est intéressant, c'est que le Vietnam a mis en œuvre une stratégie diplomatique qu'on appelle omnidirectionnelle depuis plusieurs années.
Điều đáng lưu ý là Việt Nam thực hiện chiến lược ngoại giao vận động hành lang từ nhiều năm nay. Và rõ ràng là Hà Nội nhận thấy sự phát triển những mối quan hệ này như một yếu tố cân bằng, một cách bù vào mức độ chênh lệch quân sự với Trung Quốc. Hà Nội tìm cách phát triển quan hệ, chí ít là về mặt quân sự, với nhiều đối tác, như đối tác chiến lược với Nhật Bản. Một ví dụ khác là mối quan hệ với Hoa Kỳ đã được tăng cường hơn rất nhiều. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên nếu nhìn vào những điểm tương đồng về lợi ích giữa hai nước, khi mà cả hai đều lo ngại về ý đồ bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Rõ ràng là phía Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường sự năng động này trong tương lai, song song với việc số lượng trang thiết bị quân sự của Mỹ cung cấp cho Việt Nam đã tăng gấp đôi kể từ khi lệnh cấm vận được bãi bỏ vào năm 2016. Kể từ đó, Hà Nội đã mua nhiều máy bay không người lái, tàu tuần duyên và nhiều trang thiết bị khác. Ngoài ra, Hà Nội còn tăng cường hợp tác quân sự với nhiều nước khác như Úc, Ấn Độ cũng như nhiều nước châu Âu. Về câu hỏi, chiến lược này liệu có phải là con dao hai lưỡi hay không, thì trong mọi trường hợp, đây là chiến lược cần được tiến hành một cách thận trọng, bởi vì mục đích của Hà Nội là tăng cường khả năng quân sự, nhưng không để bị phụ thuộc vào một hoặc nhiều đối tác. Ngoài ra, chiến lược này cũng không nên để Trung Quốc diễn giải như là một mối đe dọa. Vì vậy, Việt Nam tìm cách phát triển khả năng phòng thủ và điều chỉnh các tuyên bố trong giới hạn khuôn khổ, đòi hỏi chủ quyền như vẫn làm trong những thập niên vừa qua, mà không bao gồm những khu vực không nằm trong các yêu sách trước đó. Ngoài ra, về mặt thương mại, Hà Nội cũng phải tính đến việc Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Trung Quốc cũng là nhà đầu tư trực tiếp lớn thứ 5 vào Việt Nam, với số tiền gần 2,5 tỷ đô la trong năm 2018. Đó là một số yếu tố khiến chiến lược của Việt Nam khá là tế nhị. Chiến lược đó không phải là không áp dụng được, nhưng cần được Hà Nội tiến hành một cách rất thận trọng, và đó là điều mà Việt Nam đang làm một cách hiệu quả.
Hà Nội đề ra chính sách 3-0, nhưng trước sự đe dọa của Trung Quốc thì liệu Việt Nam có nên xem xét lại chính sách này hay không?
Đây không phải là chính sách gần đây, mà xuất hiện lần đầu tiên trong sách trắng quốc phòng của Việt Nam vào năm 1998, sau đó đã thường xuyên được nhắc đến. Vào năm 2004-2009, tiếp tục được nêu lên trong luật quốc phòng mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay 2019. Dù mang tính mệnh lệnh là 3-0, nhưng thực ra chính sách này không hoàn toàn bó buộc và Việt Nam đã khai thác khía cạnh này dưới góc độ đối tác. Có 3 kiểu đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Cụ thể là Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản, Úc, Pháp và đối tác toàn diện với Hoa Kỳ. Đáng chú ý là không có bất kỳ đối tác nào trong số này mang tên liên minh quân sự. Có thể thấy là Việt Nam tăng cường khả năng phòng thủ cũng như hợp tác quân sự với nhiều cường quốc tham gia gìn giữ trật tự thế giới, và đó là những lực lượng với nhiều lý do khác nhau tỏ ra ngờ vực Trung Quốc. Điều mà chúng ta có thể nói là Việt Nam vừa củng cố các phương tiện của mình, vừa phải làm việc trực tiếp với Bắc Kinh về các biện pháp xây dựng niềm tin nhằm ngăn cản Trung Quốc thống trị toàn bộ Biển Đông. Nhưng Việt Nam cũng phải tự chuẩn bị trong trường hợp căng thẳng gia tăng, và Hà Nội đang thực hiện điều này qua việc tăng cường quan hệ với các bên, trên thực tế ít nhiều là những đối thủ của Trung Quốc. Việt Nam phải tính đến việc bên cam kết mạnh nhất và có sức mạnh quân sự lớn nhất đó là Mỹ, và Hoa Kỳ lại có những mục tiêu riêng, những thách thức địa chính trị riêng. Và tình thế này cũng cần được cân nhắc với nhiều câu hỏi, ví dụ như liệu Việt Nam có khả năng lấy lại các hòn đảo mà Hà Nội đòi chủ quyền mà không xảy ra xung đột hay không? Việc lấy lại chủ quyền thông qua một cuộc xung đột do những nhân tố khác khởi xướng, ví dụ như Hoa Kỳ. Liệu mâu thuẫn hiện nay giữa Bắc Kinh và Washington nếu gia tăng thì Việt Nam có để cho bị lôi cuốn vào cuộc xung đột, có nguy cơ bị chệch hướng hay không? Một câu hỏi khác cũng được đặt ra là liệu những cam kết của Mỹ trong trường hợp quan hệ với Bắc Kinh được cải thiện có phải là dấu chấm hết cho những yêu sách và hy vọng của Việt Nam một ngày nào đó sẽ lấy lại chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa hay không? Có thể thấy là chính sách 3-0 không ngăn cản Việt Nam có những thỏa thuận quân sự, nhưng có vẻ không chắc cho Việt Nam, bởi vì chính sách đó bị hạn chế trong những đòi hỏi chủ quyền. Có nghĩa là để lấy lại chủ quyền đối với một số hòn đảo, có thể sẽ xảy ra một xung đột vũ trang. Nhưng cuộc xung đột vũ trang đó sẽ kéo theo việc Việt Nam phải từ bỏ một nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của mình. Vì thế, cho đến nay, những vấn đề này đã từng được đặt ra nhưng chưa có câu trả lời.
Biển Đông là một vấn đề căng thẳng trong thời gian gần đây với sự hiện diện của tàu hải dương địa chất 8 của Trung Quốc trong nhiều tháng. Giả sử trong trường hợp xảy ra xung đột nhỏ và khẩn cấp thì Việt Nam có khả năng giải quyết như thế nào?
Trường hợp trên cũng giống như trường hợp Trung Quốc điều giàn khoan đến ngoài khơi đảo Chi Tôn, quần đảo Hoàng Sa vào tháng 5 năm 2014. Có nghĩa là Bắc Kinh dùng chính sách sự đã rồi nhưng không thiên về hướng đe dọa quân sự. Lần trước Việt Nam cũng đưa tàu ra bám sát. Lần này phía Việt Nam kiên quyết về mặt chính trị nhưng không tìm cách dùng vũ lực để đuổi tàu Trung Quốc. Theo quan điểm của tôi thì chiến lược này có lẽ là tốt nhất vì tránh được đối đầu trực diện đẩy Việt Nam vào thế tấn công, không có lợi như thế phòng thủ. Và chiến lược này cũng cho phép Hà Nội duy trì được hình ảnh kiềm chế hợp pháp trước hành động được coi là xâm lược của Bắc Kinh. Và hành động này mang tính tích cực trong bối cảnh hình ảnh của Trung Quốc đang bị xấu đi trên thế giới.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon của Pháp.